Trường Xuân từ Giả Bà Phủ ra về, lên xe ngồi, anh ta nghĩ bên bến tranh không có ai, nhưng nếu về bển mà kiếm người thì lấy làm bất tiện lắm. Chi bằng á, mình ghé ra chợ Tân An mà nói thiệt với em mình là thầy giáo Nguyễn Tế Thế nghe, rồi mình cậy nó tính giùm, dầu tốn hao 5-3 ngàn đồng mình cũng chịu, chứ để đổ bể ra đây, mình chắc hụt làm tổng mà lại sợ hết đi xe hơi nữa được. Thầy giáo Nguyễn Tế Thế là anh em với Trường Xuân, một đàn là con nhà cô, một đàn là con nhà cậu. Thầy đã 25 tuổi mà chưa có vợ, nhà ở gần lối trường học. Trường Xuân ghé xe trước nhà, thì thầy đi dạy học cũng vừa mới về tới đó. Anh em mừng rỡ nhau, rồi Tế Thế mời Trường Xuân vô nhà, hối rẻ nấu nước mà đãi khách. Trường Xuân thấy trời gần tối, ý muốn về cho mau, nên cản không cho nấu nước nôi chi hết. Vừa ngồi xuống thì kêu Tế Thế mà nói rằng: "Này em, Hòa có một việc rối quá, nên ghé cậy, em phải giúp Hòa mới được." "Việc gì vậy?" "Để Hòa nói thiệt em nghe. Dì phủ của Hòa em biết không?"
"Biết."
"Ờ, dì có một đứa con gái là con Hai Tuyết, đã khôn khéo mà đẹp đẽ lắm." "Cô đẹp thiệt, mà anh để cho người ta khen, chứ anh khen sao phải." "Để Hòa nói em nghe, bởi vì nó đẹp quá nên hôm tháng chạp Hòa đến chơi, Hòa thấy nhan sắc của nó Hòa dằn không được, Hòa làm bậy trai gái với nó, bây giờ lỡ nó có chữa rồi em."
"Trời ơi,
thiệt khổ lắm, bữa nay Hòa đi thăm Hòa mới hay, việc này chưa ai hay hết, Hòa tin em lắm mới tỏ thiệt với em." "Bây giờ anh biểu tôi nơm hay sao anh?" "Không, mà với dầu em nơm, nghĩ cũng không hại gì." "Trời, anh khéo nói không, ai đi làm như vậy cho được anh." "Nó lịch sự lắm em."
"Ủa, lịch sự mà làm gì?"
"Mà nó có của nữa."
"Có của thì có chứ."
"Mà không phải Hòa cậy em nơm đâu mà em sợ. Em cũng biết, con gái mà có chữa oan á thì xấu hổ lắm. Huống chi Hai Tuyết là con quan, nếu thiên hạ hay thì còn gì danh tiếng. Mà phận nó mang tiếng xấu đã đành, ngặt lúc này Hòa đương tính tranh cai tổng, nếu đổ bể thì khổ cho Hòa lắm. Vậy Hòa tính kiếm người nghèo nàn, đặng mướn họ nơm đỡ nó. Họ đòi 5-3 ngàn gì Hòa cũng chịu hết thảy, miễn là giấu nhẹm thì thôi. Em làm ơn kiếm giùm một người cho Hòa, tốn hao bao nhiêu em đừng ngại. Họ đòi ăn tiền bao nhiêu cũng được. Xong, Hòa buộc họ hai điều này. Điều thứ nhất là họ cưới mà không được ăn nằm với con Hai Tuyết. Điều thứ nhì là chừng nào con Hai Tuyết đẻ xong rồi, bất luận là ngày nào, hễ Hòa biểu họ thôi thì họ phải thôi liền. Tại ý dì phủ muốn như vậy, chứ Hòa không can gì. Em làm ơn giùm cho mau mau, nếu việc thành rồi, Hòa thưởng công em trọng lắm. Mà việc này kín lắm, em đừng có nói bậy cho họ hay nghe không em?" Tế Thế ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Có lẽ được. Hôm tháng trước tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi có gặp một người bạn học hồi trước đi lình xình ở bển, quần áo lang thang, có bộ nghèo lắm. Tôi hỏi thăm thì anh ta nói anh ta làm việc trạng sư. Thôi, để mai nhằm ngày Chủ nhật tôi đi Hòa nói giùm thử coi, nếu anh cho tiền nhiều thì chắc anh ta chịu." Trường Xuân nghe nói thì mừng hết sức, liền dốc móc túi ra một tấm giấy 20 đồng mà đưa cho Tế Thế, đặng làm phí lộ mà đi, rồi đứng dậy từ mà về. Tế Thế đưa ra tới ngoài đường, Trường Xuân lên xe rồi dặn với em: "Em ráng hết lòng mà lo giùm việc đó cho Hòa nha. Hãy được thì đánh dây thép cho Hòa hay. Mà thôi, để trưa thứ hai tới, Hòa đây mà hỏi thăm thì tiện hơn. Em vô nghỉ, Hòa về nhé." Tế Thế trở vô nhà, đi Hòa đi lại, miệng chúm chím cười hoài. Lối nửa chiều, mặt trời ngã bóng xiên xiên, gió xô nhành lúc lắc. Khúc đường dựa theo mé sông cái, ngang Châu Thành, Mỹ Tho. Từ nhà giấy xe lửa sắp lên, thiên hạ lại qua dập dìu. Trước khách sạn có một gánh mì gõ lắc cắt. Dưới gốc cây, chị chè đậu rau hò hơi, học trò dắt nhau đi chơi, cười giỡn ôm sờm, xe kéo không có ai kêu, ngồi khoanh tay riết. Ngoài sông thì tàu dắt ghe chạy ngang thổi xúp lê giang rân rân, trong mé thì sóng dập vào bực thạch phun bọt bèo trắng nõn. Trên cầu tàu lục tỉnh là chỗ chiều mát mát, thiên hạ hay ra đó đứng mà hứng gió. Có một người trai trạc chừng 25-26 tuổi, đường đứng chống hai cánh chỏ trên lan can cầu, ngó lên mõm cù lao rồng. Người trai này đội một cái nón trắng, song lâu ngày không đánh phấn nên màu coi luốc cuốc. Mình mặc một bộ đồ tay xám, song lâu ngày không giặt nên ống quần không có lằn, Còn tay áo thì đen thui, dưới chân đi một đôi giày da đen, mũi trầy trụa, còn gót thì mòn hết nữa. Tuy là y phục không được tinh khiết, cửa tay áo sười, nón ru băng rách, nhưng mà mặt mày sáng rỡ, da trắng, má bầu, cặp mắt tỏ như gương, hàm răng trắng như ngọc. Anh ta chống tay mà ngó mông, thấy trên đầu cồn thuyền buông chạy giác củi sóng trương bườm, rồi lại nghe phía sau lưng xe lửa súp lê rầm rầm rút chạy. Người đi chơi hễ gặp xe lửa chạy thì thường hay đứng lại mà coi, duy có một mình anh ta đã đứng ở trên cầu gần đường xe lửa mà lại đã nghe xe lửa súp lê giang rân, song cứ đứng ngó mông qua sông không thèm dây mặt lại. Trời mát lần lần, hàng gáo trồng dựa theo mé sông án bóng mặt trời nên trên cầu lần lần hết nắng. Cách một hồi có 5-6 học sinh dắt nhau xuống cầu đứng mà chơi, nói chuyện rồi cãi lẫy ôm sờm. Mà người trai ấy cũng không nhúc nhích, dường như xác ở dương trần còn hồn nương mây bạc. Cách một hồi nữa, lại có thầy giáo Nguyễn Tế Thế men men xuống cầu, bước nhẹ nhẹ. Chừng Tế Thế nhìn ra người ấy kỹ lưỡng, rồi miệng cười, chân bước lại dỗ dai mà hỏi rằng: "Làm giống gì mà đứng vậy?" Người ấy giật mình dây lại thấy Tế Thế ăn mặc đoan trang, dày vàng, áo xám, mắt đeo kiếng che bụi, túi dắt khăn bìa ren thì đứng nhìn trân trân, làm bộ như không quen biết. Tế Thế giói nắm tay mà giặt giặt và nói rằng: "Anh em bạn học với nhau mà lại mới gặp hôm tháng trước, nay anh quên tôi rồi hay sao?" Người ấy cười mà đáp rằng: "Làm sao mà đến nỗi quên được? Xong, tôi thấy anh em bạn cũ có nhiều người hay quên tôi, gặp tôi họ hay ngó lơ, nên thà là để anh đưa tay trước, rồi tôi mới dám nắm chứ." Tế Thế cười rồi xỏ tay vào cánh tay người ấy, cặp dắt đi và nói rằng: "Hôm trước gặp anh mà mắt xe lửa gần chạy nên không nói chuyện gì được hết. Nay tôi qua bên anh tính ở chơi đến sáng mai mới về. Vậy thôi, anh em mình đi lên nhà hàng uống rượu chơi. Anh em lâu gặp nhau, nay gặp được tôi mừng quá. Đi, đi anh." Tế Thế kéo riết người ấy đi. Mấy học sinh thấy một người y phục sang trọng mà niềm nở với một người y phục lôi thôi thì lấy làm lạ, nên đứng ngó trân hai người rồi cùng nhau mà cười ngất. Người con trai này là Lý Kỳ Tâm, vốn là anh em bạn học của Tế Thế, người gốc Rạch Giá, nay làm việc trạng sư tại Mỹ Tho. Hôm qua Tế Thế hứa với Trường Xuân sẽ qua Mỹ Tho kiếm người gỡ rối giùm, ý là muốn cậy người này. Hai người dắt nhau đi ngang nhà giấy xe lửa. Tế Thế nói với Kỳ Tâm rằng: "Để mình kiếm nhà hàng khách trú mình uống rượu nói chuyện chơi mới thông thả." Hai người đi thẳng xuống giàm rồi quẹo vô phía cầu quay, gặp nhà hàng khách trú. Tế Thế mời Kỳ Tâm vào ngồi rồi hỏi rằng: "Ý anh muốn dùng rượu chi?" "Mấy năm nay tôi không uống rượu gì hết, vậy anh muốn dùng thứ nào tùy thích, tôi ngồi không nói chuyện chơi cho anh vui cũng được mà." "Được đâu nè, anh phải uống chơi với tôi chứ, uống đồ mạnh quá sợ sai. Thôi, để mình uống bia công nha. Bồi, lấy 2 ly bia công. Trời nực quá, bỏ nước đá cho nhiều nhiều nha." Bồi đem rượu ra, rót hai người 2 ly. Tế Thế mời Kỳ Tâm uống. Tế Thế nói cười cười, có ý muốn chọc cho Kỳ Tâm nói chuyện, mà Kỳ Tâm thì ngồi chiêm nghiễm, cứ dây mặt ra ngoài mé sông, bộ coi dường như là lo tính việc gì đó. Tế Thế nói rằng: "Anh em học một lớp với mình hồi đó gần 40 người, từ khi ra trường đến nay tản lạc hết, mỗi người đều đi kiếm việc làm ăn, ít khi gặp nhau như vậy. Bây giờ anh làm việc ở đâu?" "Tôi rồi thì xin làm thầy giáo liền, 4 năm nay ở Tân An hoài, chứ không có đi đâu hết, anh quên hay sao?" "À phải, anh thôi trước nên không có thi. Năm đó anh em thi đậu nhiều quá, chứ chi anh học ở ráng vài tháng nữa thì chắc anh cũng đậu. Anh thôi uổng quá. Này, mà hồi lúc gần thi sao anh lại thôi học như vậy anh?" "Tôi mắc việc nhà không thể học nữa được, nên tôi phải thôi." "Uổng quá, anh mắc việc gì ngặt lắm hay sao mà đến nỗi bỏ học như vậy?" Kỳ Tâm nghe hỏi, ngồi thở ra không muốn trả lời. Tế Thế liếc mắt thì thấy bộ anh ta buồn bực lắm. Kỳ Tâm ngó ra ngoài đường thấy đàn bà mang guốc dắt con đi chơi, xe kéo kiếm khách kéo xe đi nghẽo ngến. Cách một hồi mới dây vô mà hỏi Tế Thế rằng: "Mấy năm nay anh làm thầy giáo khá hay không?" "Anh cũng biết làm thầy giáo mà khá nổi gì, tại tôi chưa có vợ nên nhà cửa còn lôi thôi hoài."
Té ra anh chưa có vợ hay sao?
Chưa. Mai cho anh lắm à.
Không có vợ mà mai nổi gì anh?
Nếu anh cưới vợ, hay cưới chỗ nghèo thì nó báo anh, còn cưới chỗ giàu thì nó khi anh. Bởi vậy, không có vợ, khỏi ai theo báo đời, mà cũng khỏi ai khinh dễ. Há không phải là mai hay sao?
Anh nói nghe kỳ cục quá.
Thiệt chứ, đời này thiên hạ họ xấu lắm. Anh chưa được giàu sang, mà anh cũng chưa gặp hoạn nạn. Bởi vậy, anh chưa hiểu thế thái nhân tình. Chứ tôi đã thấy đủ kiểu, đã nếm đủ mùi, nên bây giờ tôi ghét thiên hạ lắm.
Anh nói vậy sao phải? Ở đời có kẻ xấu người tốt, chứ mỗi người đều bậy hết hay sao mà anh quán chung hết thiên hạ? Trong mấy nhà nghèo cũng hiếm người hiền đức, mà trong mấy nhà giàu cũng hiếm gái khôn ngoan. Nếu mình cưới vợ thì mình chọn con nhà biết điều, không cần gì giàu nghèo thì có lẽ mình cũng vui lòng được chứ.
Anh nói chuyện đời xưa hay sao chứ? Đời này, ai là người biết điều đâu anh, chỉ thử coi.
Bây giờ biết ai đâu mà chỉ, mà điều thiếu gì người tử tế, chứ phải hết thảy thiên hạ đều bậy hết hay sao?
Đó, coi có quả như vậy hay không? Anh nói thiếu gì người biết điều, thiếu gì người tử tế, mà biểu chỉ thử coi, anh lính quýnh không biết đâu mà chỉ.
Có nhiều lắm chứ, theo con mắt của tôi coi thì không có, mà theo con mắt của thiên hạ thì thiếu gì người tử tế biết điều.
Anh không biết đâu mà chỉ, vậy thôi anh để tôi chỉ giùm cho. Anh chịu khó, anh đi khắp mấy tỉnh từ trong Nam Kỳ, cho tới Bắc Kỳ, anh coi thử coi có phải thiên hạ, hãy thấy ai nhà cửa kinh dinh, y phục đàng hoàng, tước trọng quyền cao, ruộng nhiều giường rộng thì họ cho là tử tế biết điều. Còn thấy ai quần áo lang thang, cửa nhà sạch sạc, ăn không no bụng, ngủ không yên thân thì họ cho là khốn nạn gian xảo. Ý của thiên hạ như vậy đó. Anh nói thiếu gì người tử tế, phải tử tế là theo như lời thiên hạ họ cho đó hay không?
Không, người tử tế thì tử tế, chứ nào phải giàu sang mới tử tế, còn nghèo hèn thì bậy bạ hết thảy đâu.
Anh nói chuyện đời xưa, hay là anh rút chuyện trong sách anh nói nữa?
Anh nói, người tử tế dẫu giàu nghèo gì họ cũng cho là tử tế phải không?
Đâu, anh thấy ông nào giàu sang mà họ dám kêu là quân ăn cướp, đồ khốn nạn đâu, anh chỉ thử coi. Mà vị tất hết thảy những tay giàu sang đều là bậc hiền nhân quân tử hết. Tôi thường thấy mà có lẽ anh cũng dư biết, thiếu gì người làm những điều hung ác, dùng những chước nhuốc nhơ mới trở nên giàu sang. Hễ giàu sang rồi thì thiên hạ đã quên cái tội hung ác hoặc thói nhuốc nhơ của họ hết, mà lại còn theo lại dạ bợ đỡ họ nữa. Đời này khốn nạn lắm. Tôi đã ghét, tôi không muốn nói đến. Tại anh hỏi dần, làm cho tôi nhớ tới tôi càng thêm giận.
Tại sao mà anh nói nghe chán đời dữ vậy anh?
Phải, tôi chán đời lắm.
Kỳ Tâm nói mấy lời rồi lại dây mặt ra ngoài đường. Tế Thế ngó thấy anh ta có sắc giận nên chúm chím cười mà hỏi rằng,
thế khi anh cực khổ lắm hay sao mà anh giận đời như vậy?
Không, tôi bây giờ thông thả lắm. Tôi làm việc trạng sư ăn lương mỗi tháng 30 đồng. Tôi ở đậu ăn cơm quán nhà người ta trên cầu cống mỗi tháng hết 15 đồng. Còn 15 đồng tôi xài chơi có thiếu thốn chi đâu.
Vậy mà sao anh còn giận đời?
Anh muốn biết việc của tôi, vậy để tôi tỏ thiệt cho anh nghe chơi. Hồi nhỏ tôi sung sướng, ít có đứa nào dám bị kịp. Cha mẹ giàu có, nhà ngói có 3 tòa, ruộng có hơn 1 muôn công. Cha mẹ tôi sinh có một mình tôi, mà quê lợi mỗi năm góp đến 50.000 giả lúa. Bởi vậy tôi muốn tiền bạc bao nhiêu cũng được hết. Lúc tôi đi học trên Sài Gòn, trong rương tôi thường có 5-70 hoặc 100 đồng bạc luôn luôn.
Phải, tôi nhớ, bọn học trò hồi đó có một mình anh xài phí rộng rãi hơn hết. Anh mặc quần áo lụa luôn, mà anh đi dài cũng mắc tiền hơn hết nữa.
Hồi đó tôi sung sướng lắm, bởi vậy tôi đi học không có lo chi hết, chỉ lo học cho giỏi, đặng khỏi thua chúng bạn mà thôi. Mà tôi học cũng không phải cầu thầy bà gì, chỉ muốn học đặng mở rộng trí khôn, hầu ngày sau cai quản sự nghiệp của cha, cho khỏi mang tiếng nhà giàu u mê. Tôi đi học đã sung sướng mà bãi trường về nhà lại còn vui vẻ hơn nữa. Anh nghĩ thử coi, mình là con ông cả giàu lớn hơn hết trong tổng, ai mà không kiêng mình. Tôi đi chơi tới đâu họ niềm nở tới đó, tá điền già trẻ gì, hễ tôi kêu thì dạ hết thảy. Không phải tôi có ý khoe với anh, chứ thiệt tôi không phải như họ, ý thế mà hiếp đáp người ta. Tôi gặp người già cả thì tôi kính họ luôn luôn, tôi thấy ai nghèo nàn thì tôi cho tiền bạc, bởi vậy trong làng họ kiêng tôi mà lại yêu tôi lắm. Lúc tôi được 16-17 tuổi thì nhà giàu ai có con gái cũng đều muốn gả cho tôi. Ông thân tôi có một người anh em bạn tên là Thái Sanh Tài, làm phó tổng cựu, nhà giàu góp mỗi năm lối 20.000 dạ. Ông muốn làm xui với ông thân tôi mà tôi không chịu, tôi xin để tôi học xong rồi tôi sẽ cưới vợ. Bữa nọ, bãi trường tôi về, đi dưới tàu tôi gặp bà phó tổng tài với con gái bà là cô Sáu Nhiễu đi Sài Gòn về. Ông thân tôi muốn đi nói cô nọ cho tôi, mà tình cờ tôi gặp cô như vậy thì tôi có ý mừng thầm, bởi vì có dịp mà tôi mới dò tánh nết cô được. Tôi bước lại chào bà phó tổng thì bà mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, còn cô Sáu Nhiễu thấy tôi cô bộ cũng vui nên không bỡ ngỡ chi hết. Đến 11 giờ trưa, tàu ở Mỹ Tho lên tới cái bè, cô Nhiễu dọn bánh thịt ra rồi bà phó tổng mời tôi ăn. Bà ép quá nên tôi phải ngồi lại mà ăn với bà và cô Sáu Nhiễu. Kỳ Tâm nói tới đó thì đèn khí bực cháy sáng loà, anh ta hớp một hớp rượu thấm giọng rồi nói tiếp rằng: chẳng giấu chi anh, cô Sáu Nhiễu thiệt là đẹp. Cô văn nói nhỏ nhoi, đi đứng đầm thắm, da trắng tóc dài, môi son mài liễu, tay chân dịu nhiễu, hình dốc thanh tao. Bởi vậy tôi đã không chịu cưới vợ gấp, mà thấy cô tôi động tình, nên tôi ngồi dưới tàu cứ suy nghĩ hoài, tính về chuyến đó thưa với cha mẹ đi nói cô, rồi đợi hễ ra trường thì cưới liền. Tháng đó nhằm tháng nước đổ, mà rủi lại gặp chiếc tàu chạy dở, nên mới tới kinh lắp dò thì trời đã tối mò. Tôi biểu dưới tàu nấu cơm, dọn cho tôi với bà phó tổng và cô Sáu Nhiễu ăn. Tàu qua khỏi Long Xuyên thì đã gần 10 giờ tối rồi. Bà phó tổng đi đường bị nắng gió bà mệt nên bà nằm ngủ khò. Tôi thừa dịp ấy mới nói chuyện với cô nọ. Ban đầu còn nói chuyện dông dài, lần lần tôi mới tỏ thiệt tình ý của tôi. Rồi tôi hỏi cô rằng cha mẹ hai bên đã tính làm xui với nhau như vậy mà cô có vừa lòng hay chăng? Cô mắc cỡ nên dây mặt khuất bóng đèn, xong cô trả lời nhỏ nhỏ rằng: nếu anh không chê em là đứa quê hèn, anh quyết giao duyên kết tóc với em thì em đâu dám phụ lòng anh. Ví dầu mai rủi thế nào em cũng nguyện đồng sanh đồng tử. Tôi nghe mấy lời ấy tôi cảm xúc trong lòng vô cùng. Đến bây giờ nhắc lại mà cái giọng của cô cũng còn nghe như văng vẳng bên tai. Kỳ Tâm châu mài thở ra rồi nói rằng: lòng đàn bà đổi dời không biết sao mà dò được. Tôi nghe lời cô hữu tình như vậy tôi cảm lắm. Nên kỳ bãi trường ấy tôi mới nói với ông thân tôi đi lễ hỏi, rồi đợi chừng nào học xong sẽ cưới. Lúc ấy tôi còn phải học tới 2 năm nữa mới thi lấy bằng tốt nghiệp. Hễ bãi trường tôi về qua thăm thì ông gia bà gia tôi niềm nở, rồi lúc tụ trường thì cho mỗi lần 100 đồng bạc. Cô Sáu Nhiễu lại thêu khăn may áo biểu em đem qua cho tôi nữa. Tôi thấy bên vợ tôi ở với tôi có tình như vậy thì trong bụng tôi mừng lắm, chắc là ngày sau trong gia đình lấy làm hạnh phúc lắm. Năm tôi học rút đặng mà thi thì tôi có ý cha mẹ tôi không được vui như xưa. Tuy tôi mắc đi học, xong tôi có nghe rằng mấy năm trước hoặc bị nước lụt, hoặc bị chuột phá, hoặc bị lúa háp, nên ông thân tôi thất mùa luôn luôn. Mà nghe thì nghe như vậy chứ trong bụng tôi chẳng có chút chi lo sợ. Chẳng dè còn vài tháng nữa tới hội thi, tôi tiếp được một bức thơ của ông thân tôi nói rằng mấy năm thất mùa không góp được quê lợi, mà bạc lúa dùm cho tá điền ăn cũng không thâu được, nợ mỗi năm chồng lời thêm hoài, bây giờ không thể trả nổi, nên chà xã trí đã kiện mà phát mại nhà cửa ruộng vườn hết rồi, và dạy tôi phải về cho mau mà tính việc nhà. Tôi được thơ chẳng khác nào như sét đánh bên tai, rộn trí đau lòng không thể nào học nữa được. Chẳng phải là tôi nghe hết của mà ngã lòng, tôi lo là lo cho cha mẹ tôi thất chí buồn rầu rồi sinh bệnh hoạn mà thôi. Thiệt tôi lo chẳng sai, tôi xin phép về thì nhà cửa đã bị chủ nợ tịch hết rồi. Cha mẹ tôi đi ở đậu với một người tá điền cũ là Bảy Cự, mà cha tôi lại có bệnh nằm mê man, hãy tỉnh dậy thì khóc. Cha tôi thấy tôi thì khóc tấm tức tấm tưởi không nói chi được hết, rồi trong đêm ấy bệnh trở mệt quá nên tắt hơi. Kỳ Tâm thuật tới đó thì nhớ cha nên động lòng, hai hàng nước mắt rưng rưng chảy, tê thế làm mặt buồn mà nói rằng: nếu vậy thì việc nhà của anh gian nan quá. Hèn chi, gần thi mà anh thôi học, vậy mà từ hồi đó cho đến bây giờ tôi có hay đâu. Kỳ Tâm lau nước mắt rồi mới nói tiếp rằng: hoạn nạn của tôi còn nhiều lắm, chứ phải bao nhiêu đó mà thôi đâu anh. Ông thân tôi mất, bà thân tôi không còn một đồng. Tôi phải đi đến mấy nhà người thân thiết với ông thân tôi mà năn nỉ lại lục họ, đặng mượn bạc vay tiền mà chôn cất. Ông phó tổng tài có qua điếu tang, xong ông cúng 10 đồng bạc hương khói rồi về liền. Đến bữa tán ông không qua mà đưa. Tống tán ông thân tôi xong rồi thì bà thân tôi buồn rầu nên sanh bệnh nữa. Vợ chồng bảy cự, thuở nay nhờ làm ruộng của cha mẹ tôi mới cất được nhà ruộng nhà cặp. Mà nay nó thấy tôi suy sụp, coi ý vợ chồng nó không biết thương. Tôi thấy nhân tình như vậy tôi buồn nên đem bà thân tôi lên nhà thương rạch giá mà nằm. Không thèm ở trong nhà nó nữa. Bà thân tôi đau gần 8 tháng. Tôi quơ đầu này tạm đầu kia mà nuôi nên mắc nợ cùng hết. Đến chừng bà thân tôi từ trần tôi chôn cất xong rồi thì trong lưng còn có 5-6 đồng bạc mà số nợ tôi mắc người ta kể đến 800-900. Tôi bây giờ không có nơi nương dựa mới tìm ông gia tôi đặng dò thử coi ý ông tính cho tôi làm sao. Chẳng dè tôi đến nhà thì hai ông bà lạc lẽo lắm. Ông chẳng nói chi đến việc hôn nhân nữa mà ông lại nói rằng tại ông thân tôi dụng tính nên mới tan nát cửa nhà. Ông thân tôi có mượn của ông 2.000 đồng bạc. Vậy chứ tôi tính làm sao mà trả lại cho ông. Tôi chẳng biết nói sao được. Túng thế phải hứa rằng để tôi kiếm phương làm ăn. Chừng nào có tiền thì tôi sẽ đem về mà trả. Tôi trở ra chợ xin làm ký lục phụ trong sở thương chánh mà nuôi miệng. Tuy ông gia bà gia tôi không nới tối việc hôn nhân nữa. Nhưng mà tôi nhớ lời cô Sáu Nhiễu nói với tôi dưới tàu rằng ví dầu mai rủi thế nào cô cũng nguyện đồng sanh đồng tử. Nên tôi không thối chí, chắc rằng cô không nỡ quên lời. Chẳng dè, cách mấy tháng tôi nghe thầy phó tổng đã gả cô cho con một ông nhà giàu bên Cần Thơ. Tuy nghe như vậy, song tôi tưởng ông gả ép chứ không phải tại cô phụ tôi. Tôi mới gửi cho cô một bức thư dò thử ý cô thể nào. Tôi chờ hoài không thấy cô trả lời. Cách ít tháng tôi thấy cô đi chợ, tôi cứ ý muốn giáp mặt đặng coi cô nói làm sao. Té ra, cô thấy mặt tôi, cô ngó rồi làm lơ, dường như thuở nay không quen biết chi hết vậy. Nhân tình khốn nạn lắm, anh thấy chưa? Đời này, những người như vậy đó, thiên hạ họ tôn trọng, họ khen là tử tế, là biết điều, còn kẻ suy sụp như tôi đây đều là quân bá láp. Khốn nạn lắm, mà chẳng phải bên vợ tôi họ phụ tôi mà thôi, mấy người quen biết theo bợ đỡ tôi hồi trước. Chừng họ thấy tôi nghèo, họ cũng khinh bỉ. Ôi, còn nói chi tới mấy người tôi thiếu nợ. Họ tưởng ông thân tôi bị khánh tận, mà thế nào bà thân tôi cũng chắc móc giấu tiền bạc được nhiều. Đã vậy mà họ đương tử tế đó, không lẽ họ trở mặt liền cho được, nên họ mới cho tôi dây bạc. Chừng bà thân tôi mất rồi, họ theo đòi tôi ngày một. Tôi không có tiền mà trả, năn nỉ hết sức, họ cũng không nghe. Có một chủ kiện rồi bắt giam thân tôi hết mấy tháng, té ra tôi cũng không có mà trả. Họ làm hết sức mà đòi không được, túng thế, họ mắng nhiếc mà trừ. Hễ thấy mặt tôi, người thì mắng tôi là đồ ăn cướp, kẻ thì kêu tôi là quân giật đồ. Tôi ăn cướp ai, tôi giật đồ ai? Tôi mắc nợ họ tôi không chối, tại tôi không có tiền nên tôi không trả được. Đợi chừng nào có rồi tôi sẽ trả chứ. Sao những người có tiền nhiều mà họ lại đem tiền bạc tới quỳ lại, đặng dưng thêm nữa, còn tôi nghèo không tiền mà trả cho họ, họ làm bức tôi chi dữ vậy? Thiên hạ ở như vậy tôi ghét không phải hay sao? Anh đừng có binh, đời này thiên hạ xấu lắm. Người nào anh khen tử tế đó thì họ càng bậy bạ nhiều hơn người khác nữa. Nói giùm cho anh biết. Tế Thế mỉm cười, dòm thấy đồng hồ đã chỉ 7:30 mới đứng dậy mời Kỳ Tâm đi ăn cơm. Kỳ Tâm dục dặc không muốn đi. Tế Thế nắm tay kéo riết đi, trở ra giàm rồi vào nhà hàng lớn mà ăn cơm với nhau. Trăng rằm tỏ rạng, nước lớn tràn trề, gió thổi mặt nước giận giận như dùng da. Trăng dọi dòng sông ánh lòa như chảy bạc. Tế Thế với Kỳ Tâm ăn cơm rồi mới dắt nhau ra đứng tại già mà hóng mát. Ngoài sông ghe đi xuống quăng chèo lạc xạc, tàu chạy lên đèn chiếu đỏ xanh. Trên bờ người đi qua nói chuyện vui cười, xe chạy lại tránh nhau lộn xộn. Tế Thế đi kiếm Kỳ Tâm là chủ ý muốn cậy Kỳ Tâm nhảy xuống ao bùn dũng nước mà dắt dùm Yến Tuyết với Trường Xuân hợp lặng chơi dơi. Chứ không phải anh em thương nhớ nhau nên tìm nhau mà trò chuyện. Gặp Kỳ Tâm thì anh ta mừng thầm, muốn nói phước chuyện riêng của mình cho rồi, mà chưa biết làm sao mà khởi đầu cho được. Chừng đứng tại giàm hóng mát, anh ta lại nghĩ trong trí rằng, nếu mình nói mà Kỳ Tâm chịu thì mình xúi ảnh đòi chừng 5.000, rồi chia bớt cho mình một vài ngàn xài chơi. Trường Xuân nói rộng quá, dạ gì mà không ăn. Tuy ảnh bà con với mình, song bạc này không phải bạc của anh mình mà ngại, ảnh làm việc gì mà có tiền nhiều. Nên nói rộng rãi như vậy, chắc là bạc của bà Phủ, hoặc là bạc của ảnh ăn cắp của vợ ảnh. Mình chịu khó đi tính dùm gì cho ảnh thì phải có lợi, chứ khốn gì ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ. Theo lời Kỳ Tâm nói với mình hồi chiều, thì ảnh đương uất về đạo vợ chồng mà lại đương eo hẹp về tiền bạc nữa. Vậy nếu mình nói chắc là ảnh chịu, mà làm việc trạng sư mình đem mối cho anh, đã có tiền lại được vợ, tự nhiên ảnh phải tính tiền quê hồng cho mình chứ. Mà anh này nói chuyện nghe hơi chán tình đời quá, không biết ý ảnh thế nào. Tế Thế đứng ngẫm nghĩ muốn mở lời mà nói phức cho rồi, xong dây lại thấy có hai vợ chồng thầy thông nào đó không biết dắt nhau lại gần đứng mà chơi, làm cho anh ta nhột nhạt nói ra không được. Anh ta thấy có hai cái xe kéo đương nghẽo ngến đi kiếm mối, anh ta dỗ dai kỳ tâm mà nói rằng: "Này anh, đứng lâu mỏi chân quá à? Vậy thôi hai anh em mình ngồi mỗi đứa một cái xe kéo đi vô đường Trung Lương mà thưởng trăng ngoạn cảnh chơi." Kỳ Tâm thấy Tế Thế quyến luyến quá, không nỡ cáo từ nên phải lên xe mà đi với Tế Thế. Qua khỏi Vĩnh Tường rồi, Tế Thế dạy Sa Phu đi thủng thẳng mà hóng mát. Hai bên đường cao chuối trồng dày mịt án bóng hàng Nga, làm cho đường chỗ thì tỏ, chỗ thì mờ, dường như ngày nơi đây, đêm nơi đó. Mấy nhà ở dọc theo mé, nhà thì thức rầm rì nói chuyện, nhà thì ngủ lặng lẽ quạnh hiu. Một lát nghe chó trong cửa sủa ôm sờm, một hồi gặp người đi đường bộ coi hăm hở. Qua khỏi một cái cầu thấy đường dài ngay bóp mà lại nhà ở trong xa, Tế Thế mới dừng, ngừng xe rồi rủ Kỳ Tâm leo xuống đi bộ chơi cho mát. Sa Phu ngồi giữa bên đường hút thuốc, còn Kỳ Tâm với Tế Thế thì chắp tay sau đít thủng thẳng đi chơi. Tế Thế dùng nói với Kỳ Tâm rằng: "Tôi nghe anh thuật việc nhà của anh từ hồi chiều đến bây giờ tôi buồn quá. Té ra mấy năm nay anh ngậm cay nuốt đắng, tán gia bại sản, tình nhân thì bội nghĩa, thân thuộc thì dông ân, vậy mà tôi có hay đâu. Phần tôi đây, tay làm hàm nhai chứ không phải giàu có gì, bởi vậy không biết làm sao mà giúp đỡ anh được. Anh có lòng thương tưởng đến tôi như vậy, thiệt tôi cảm ơn anh lắm. Song bây giờ tôi đã chán đời rồi, ý tôi chẳng còn muốn dinh quê phú quý chi nữa. Áo dơ quần rách tôi không biết hổ, ăn quán ngủ lều tôi cũng không biết buồn. Thôi, phần tôi khốn nạn thì tôi giữ phần khốn nạn cho yên, còn phần thiên hạ cao sang thì để cho họ cao sang theo. Anh biết thương giùm thân tôi, nghĩ cũng là đủ rồi, chẳng cần phải lo giúp đỡ chi nữa." "Anh nói như vậy sao phải, anh em bạn bè hãy thương nhau thì phải giúp nhau, chứ không giúp nhau mà gọi thương nhau nổi gì. Này anh, tôi có một việc kỳ lắm muốn nói cho anh nghe chơi, mà bởi việc kỳ nên không biết anh có vui lòng nghe hay không." "Anh muốn nói việc chi thì cứ nói ngay ra, đừng ngại chi hết. Thuở nay tôi đã thấy nhiều việc kỳ lắm nên bây giờ việc gì tôi cũng coi là việc thường chứ không có chi mà gọi là kỳ." Để tôi nói cho anh nghe. Bên Tân An có một bà phủ, thuở nay thiên hạ kính trọng không biết chừng nào. Hễ bà phủ thì tự nhiên thiên hạ kính trọng có lạ gì đâu." "Ấy, để thủng thẳng tôi nói cho anh nghe. Bà nhà cửa hẳn hòi, có ruộng có giường, tuy không giàu lớn, song bà sung sướng lắm. Bà không có con trai, chỉ có đứa con gái năm nay chừng 19-20 tuổi, nhan sắc đẹp đẽ, cười nói đoan trang. Thuở nay đóng cửa kén chồng, bực giàu sang thì không ai gắm ghé, còn bậc tầm thường như mình đây thì cô không thèm ngó tới. Đời này, hễ người tử tế thì họ như vậy hết thảy. Họ là con nhà giàu sang thì họ phải chọn con nhà giàu sang mà kết đôi kết bạn. Chứ thứ quân nghèo hèn như tôi, chúng nó biết gì mà đối tưởng đến." Cô ta kén chồng quá cho nên bây giờ có chữa quan rồi anh." "Có lạ gì đâu, tuy anh chưa nói ra mà tôi dám đoán trước rằng cô nọ lấy đầy tớ, hay là lấy anh em bà con chi đó chứ không ai đâu lạ." "Anh giỏi quá, thiệt, cô lấy người anh em bạn gì, người ấy có vợ rồi mà vợ là giàu lớn lắm. Chẳng giấu chi anh, người đàn ông ấy bà con với tôi, thuở nay nhờ bên vợ mà nên, bây giờ lại đương tính tranh chức cai tổng nữa. Việc này nếu giấy lậu ra vợ anh ta hay được thì chắc phá quan hết. Anh ta hỏng làm tổng mà mẹ con bà phủ cũng phải bỏ xứ mà đi, chứ xấu hổ quá ở sao được. Con nhà tử tế bây giờ họ lấy trai có chữa quan thiếu gì, có ai chê cười chi nữa đâu mà sợ xấu hổ. Mà ví dầu có người nào ưa nhiều chuyện họ soi bói đi nữa thì họ cười lén, chứ giàu sang ai dám nói xấu mà sợ." "Phải, mà sợ là sợ anh kia. Vợ anh kia hay được á, rồi đường công danh của ảnh trắc trở chứ." "Thứ làm vậy mà công danh gì?" "Đời này giàu sang là công danh chứ sao nữa." "Tôi quên. Bây giờ nếu muốn che miệng thiên hạ thì kiếm người nơm cô nọ, như người ta hay làm thường thì yên chứ khó gì." "Phải, họ cũng tính như anh đó đa. Họ đương kiếm người nơm, tốn hao bao nhiêu họ cũng không nệ. Xong, họ cần kiếm người biết ăn biết nói, có học khá khá. Chứ nếu anh cu ly xe kéo cưới con bà phủ thì tự nhiên họ biết nó nơm còn gì. Kỳ Tâm nghe nói miệng chúm chím cười, Tế Thế lặng thinh đi với Kỳ Tâm một hồi, rồi đứng lại nói rằng, này anh thất vọng, mấy năm nay nghèo cực, ở không yên thân, làm không đắc chí, tôi muốn anh làm xấu, nhảy vô nơm phức, đặng lấy tiền xài đỡ lúc nghèo này, anh nghĩ sao? Họ nói rộng lắm, mình muốn đòi mấy ngàn họ cũng chịu hết. Đã vậy mà họ buộc hai điều này, thứ nhất là nơm mà không được ăn nằm với cô nọ, thứ nhì là hễ chừng nào họ muốn thôi thì mình phải thôi liền. Tôi nghĩ mình chịu tiếng làm chồng đỡ giùm cho cô nọ, chứ không có tình nghĩa gì. Rồi trong ít tháng cô nọ đẻ rồi, và có lâu lắm là một vài năm mình thôi. Việc làm không khó gì, mà mình lấy mấy ngàn đồng bạc khỏe quá. Anh tính nghe coi phải lắm, mà sao anh không nơm? Tôi bà con với anh kia làm như vậy khó coi nên tôi không nỡ. Đã vậy mà anh bà con không lẽ tôi đòi tiền, thà là anh lạ, anh kèo nài nhiều tiền mới được. Thở nay, con nhà tử tế có chữa quan, kiếm người nơm là sự thường, mà cái này buộc hai điều khác hơn người ta, nên nghe lạ quá. Tôi biết ý họ rồi, hai đàn thương nhau muốn ngày sau dày duyên với nhau nên mới buộc như vậy. Họ sợ là sợ bể tiếng trong lúc này nên lật đật kiếm người nơm. Nếu anh mà chịu thì chẳng những là anh muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, mà họ lại còn cảm ơn anh lắm. Anh làm việc này đã có lợi mà lại có ơn nữa. Ấy là anh bảo bọc danh giá giùm cho một cô gái thuộc nhà sang trọng trong nước, mà anh cũng bồi đắp đường công danh giùm cho một người bạn tân học đời nay. Anh nghĩ thử coi có nên làm chăng? Kỳ Tâm thọc tay trong túi quần đi lên đi xuống mà suy nghĩ. Tế Thế thấy bộ tịch như vậy thì trong bụng mừng thầm, song không nói chi nữa, cứ đi theo để cho Kỳ Tâm liệu định. Cách chừng 10 phút đồng hồ thì Kỳ Tâm đứng lại ngó Tế Thế mà nói rằng, như anh có gặp người đó thì nói với họ, nếu họ cậy tôi nơm thì tôi sẵn lòng giúp giùm cho họ. Tế Thế nghe nói mừng rỡ vô cùng, song không muốn lộ ý cho Kỳ Tâm biết nên dỗ dai Kỳ Tâm mà nói quảng đãi rằng, chẳng giấu anh làm chi, người ấy cậy tôi đi kiếm người nơm, chẳng dè qua đây gặp anh mà anh lại khứng giúp giùm thì thiệt là may mắn lắm. Vậy anh đi liền với tôi qua Tân An, đặng tính việc cho gấp. Hễ hai đàn tính chuyện tiền bạc với nhau xong rồi, thì trong 10 bữa hoặc nửa tháng làm lễ cưới chứ không nên trì hoãn. Mà trước khi anh giáp mặt với họ, tôi muốn hai anh em mình bàn trước với nhau, coi bây giờ phải đòi bao nhiêu tiền, đặng tôi liệu thế mà nói với họ. Anh liệu thử coi phải đòi bao nhiêu? Không, tôi làm giùm họ mà chơi, tôi không thèm ăn đồng nào hết. Tế Thế nghe nói chân hững, nghĩ thầm, nếu anh này không chịu ăn tiền thì mình làm sao có quay hồng, nên cãi lẽ rằng, anh nói vậy sao được, họ sợ mang xấu nên họ cầu mình gánh vác giùm cho họ. Đã vậy mà họ lại nói rộng lắm, dầu tốn hao mấy ngàn cũng chịu hết. Mình phải thừa dịp này mà kiếm tiền chứ. Phận tôi làm thầy giáo, lương hướng cũng rộng nên tôi không cần cho lắm. Chứ còn phận anh nghèo cực, anh làm ơn gánh cái nhục giùm cho người ta sẵn lòng cho anh tiền nhiều, nếu anh không đòi thì là uổng lắm. Anh chưa hiểu ý tôi. Anh tưởng tôi chịu nơm con bà phủ nào đó là vì tôi ham tiền bạc nên mới chịu tiếng nhục mà nơm đó sao? Anh tưởng như vậy thì anh lầm. Tôi mà chịu nơm đây là vì tôi thấy đời nay, những kẻ giàu sang họ làm nhiều việc đồi bại, nói ra nghe ghê gớm lắm, mà nhờ họ có bạc có tiền, có quyền thế lớn, họ giải tiền bạc mà che mắt thiên hạ, hoặc cậy thế thần mà bịt miệng thế gian, nên họ làm quấy hết sức, mà họ cứ khoe mình là phải, rồi thiên hạ cũng áp nhau mà khen họ là người tử tế. Còn bọn nghèo khổ như tôi đây, dầu chẳng điều chi hết, họ cũng mắng chúng ta là quân khốn nạn, dầu chúng ta có làm phải cho mấy, thiên hạ cũng không ai khen. Đã vậy mà lại có nhiều người là mặt thông thạo, khinh bỉ chúng ta, mắng chúng ta là bọn vô ích của xã hội. Bấy lâu nay tôi quán nhân tình thế thái lắm, trong có dịp mà chỉ cho họ thấy rõ ràng rằng kẻ giàu sang thường hay làm quấy hơn người nghèo hèn, mà lại bọn nghèo hèn chẳng phải là quân khốn nạn hết thảy đâu, mà còn nhiều lúc làm lợi ích cho xã hội lắm. Nay có việc này, tôi mới phải ra gánh vác đặng cho nhà giàu sang họ biết tôi chứ. Chứ phải tôi ham tiền hay sao mà biểu phải thừa dịp đòi tiền cho nhiều. Tế Thế lắc đầu rùng dai mà nghĩ thầm rằng, thằng cha này kỳ quá, anh Trường Xuân có việc, còn nó thì nghèo cực, mình muốn giúp hết cho hai đàn, anh kia khỏi mang tiếng xấu, mà nó lại có tiền xây xài, nên mình mới đem mối. Té ra nó điên quá, chịu nơm giùm mà không ăn tiền. Thôi, nó muốn như vậy thì mình cứ tùy ý nó, chứ phận mình có cần gì, hễ thành sự rồi, bề nào anh Trường Xuân cũng phải đền ơn cho mình, mà nếu ảnh khỏi tốn hao thì chắc ảnh đền hơn trọng lắm, có hại chi mà lo. Tế Thế nghĩ thầm như vậy rồi nói với Kỳ Tâm rằng, Tưởng là anh đòi nhiều tiền thì còn phải so đi so lại. Chứ nếu anh làm giùm không chịu ăn đồng nào hết thì họ mừng lắm. Có điều chi trắc trở nữa đâu. Chuyến xe lửa khuya này tôi phải về mà dạy học. Vậy thôi, luôn dịp này anh đi với tôi qua Tân An mà tính liền cho rồi. Họ căn dặn tôi phải tính giùm cho mau. Nếu anh chịu theo tôi mà đi thì chắc họ cảm ơn anh lắm. Kỳ Tâm nói rằng, tôi cô thân mà không có nhà cửa chi hết. Còn làm việc thì tôi làm đặng coi đời chơi, chứ tôi không cần gì. Anh muốn tôi đi liền với anh cũng đặng. Hai người lên xe trở về chợ Mỹ Tho, Tế Thế ghé khách sạn mướn một căn phòng, còn Kỳ Tâm lại nhà anh em bạn làm một sở với mình, cậy xin phép giùm với tràng sư, rồi về chỗ ở đậu mà nói cho chủ nhà hay rằng mình có việc phải đi xa ít ngày, đặng ở nhà khỏi chờ đợi. Gần 11 giờ Kỳ Tâm trở lại khách sạn mà ngủ với Tế Thế, rồi chuyến xe lửa khuya dắt nhau qua Tân An. Ngồi trên xe lửa, Kỳ Tâm biểu Tế Thế phải thuật rõ cho anh ta coi bà phủ nhà cửa ở đâu, cô gái có chữ Quan tên gì và người tình của cô ấy là ai. Tế Thế dụ dự không muốn nói, Kỳ Tâm nói rằng, đã muốn khỏi xấu nên cậy tôi nơm mà còn giấu giếm với tôi nữa thì tôi nơm sao cho đặng. Tế Thế bất đắc dĩ phải thuật hết đầu đuôi cho Kỳ Tâm rõ. Kỳ Tâm nghe rõ thì cười mà nói rằng, cô nọ cũng là người tử tế, ai dám cười chê mà sợ dữ vậy. Về tới Tân An, Tế Thế dắt Kỳ Tâm về nhà, rồi biểu ở nhà mà nghỉ đặng cho anh ta đi dạy học. Đến trưa tan học, Tế Thế dời, anh em ăn cơm với nhau. Tế Thế nói rằng Trường Xuân có hứa bữa nay qua, vậy chẳng sớm thì tối, nội ngày nay sao cũng gặp mặt với Trường Xuân được. Vì đêm trước hai người thức khuya nói chuyện, rồi lại dậy sớm đi xe lửa nữa, nên hai người đều mỏi mệt, ăn cơm rồi nằm ngủ liền. Kỳ Tâm ngủ được chừng nửa giờ đồng hồ, bỗng nghe tiếng người nói chuyện, giật mình thức dậy ngóc đầu mà dòm thì thấy Tế Thế đương ngồi nói chuyện nho nhỏ với một người khách, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo satin, chân đi dài vàng. Tiếc gì người ấy ngồi dây lưng nên không thấy mặt được. Tế Thế liếc mắt thấy Kỳ Tâm thức dùng hỏi lớn rằng, anh thức sao anh? Kỳ Tâm lầm cầm ngồi dậy, người khách dây mặt lại ngó Kỳ Tâm rồi ngó chỗ khác. Tế Thế đưa tay chỉ người khách và ngó Kỳ Tâm mà nói rằng, anh tôi đây là Lê Trường Xuân, làm hội đồng địa hạt ở Bến Tranh. Rồi ngó Trường Xuân mà nói rằng, thầy đây là Lý Kỳ Tâm, anh em bạn học của tôi, làm việc bên tòa Mỹ Tho. Kỳ Tâm với Trường Xuân đứng dậy bắt tay chào nhau, rồi Trường Xuân mới mời Kỳ Tâm ngồi. Tế Thế kêu đứa ở nấu ăn tên là thằng Sung, biểu đi ra chợ chơi, chừng 2 giờ chiều sẽ về. Kỳ Tâm ngồi cứ ngó Trường Xuân hoài, còn Trường Xuân thì nhột nhạt, muốn nói chuyện mà kiếm không ra chuyện. Tế Thế muốn làm cho hai người hết bợ ngợ nên tặng hắn, rồi nói với Trường Xuân rằng, chuyện anh cậy tôi đó, hôm qua tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi gặp thầy đây tôi nói chuyện lại thì thầy chịu giúp giùm cho anh, mà không đòi tiền bạc chi hết, vậy anh tính coi bây giờ phải làm sao. Trường Xuân mắc cỡ, tay cầm gói thuốc cứ trở qua trở lại, mắt thì chăm chỉ ngó gói thuốc, không biết nói sao đặng. Kỳ Tâm ngó ngay Trường Xuân mà nói rằng, té ra, thầy đây là người tính cậy tôi làm ơn bảo bọc giùm danh giá cho con bà phủ đó ha. Thưa thầy, hồi hôm tôi đã có nói cho thầy giáo hiểu rõ ý tôi rồi. Tôi chịu làm việc này là tôi muốn giúp hai đàn mà chơi đó thôi, chứ không phải tôi tính ăn tiền ăn bạc chi đâu. Tôi không có đòi ăn đồng nào hết. Thầy giáo có nói rằng ý thầy muốn giao hai điều. Thứ nhất là tôi đi cưới con bà phủ mà không được phép ăn nằm với cô ấy. Thứ nhì là hễ chừng nào thầy biểu thôi thì phải thôi. Phải thầy buộc như vậy hay không? Trường Xuân gật đầu nói rằng, phải, nếu thầy mà sẵn lòng làm giùm việc ấy cho xong, tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy phải lấy chút đỉnh tiền bạc, chứ thầy không nhận tiền thì tôi ái ngại quá. Kỳ Tâm cười gằn mà đáp rằng, thầy đừng ngại chi hết, nếu tôi lấy tiền thì còn gì danh giá của tôi. Thầy là người giàu sang, thầy muốn giữ danh giá của thầy cho trong sạch. Tôi tuy nghèo hèn, song tôi cũng biết trọng danh giá của tôi chứ. Có lẽ nào tôi vì đồng tiền rồi đem danh giá của tôi mà chôn dưới bùn, đặng thế cho thầy hay sao? Thầy đừng nói tới chuyện tiền bạc nữa, thầy buộc tôi hai điều, tôi xin phép thầy tôi cũng giao với thầy hai điều. Thứ nhất là ngày tôi đến coi con bà phủ, bề nào cũng phải làm bộ đi coi rồi mới cưới chứ phải không? Phải. À, điều thứ nhất là ngày tôi đến coi và ngày tôi đi cưới, cô ấy thấy mặt tôi không được phép khóc. Điều thứ hai, thầy phải nói thiệt cho tôi biết rõ tâm sự của thầy và cô nọ mới đặng. Trường Xuân ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thầy buộc điều thứ nhất không hại gì, có lẽ tôi dặn cô hai đừng khóc được. Còn điều thứ nhì thì ngặt quá, bởi vì việc riêng của tôi mà tỏ thiệt cho thầy nghe thì kỳ lắm. Thầy dụ dự thì đủ cho tôi biết thầy tính việc này ý thầy dụng lắm. Tôi xin hỏi thầy một lời này. Thầy có tư tình với con bà phủ, nay cô nọ lỡ có ngán rồi, thầy cậy tôi làm bộ đi cưới chi vậy? Có phải là thầy muốn thiên hạ đừng biết việc quấy của thầy với cô nọ, thầy muốn cho họ tưởng là cô nọ còn tử tế luôn luôn, nên tôi đi nói mà cưới. Chừng đẻ thì đặt chuyện nói cô đẻ thiếu tháng, đặng giữ gìn danh giá của cô nọ cho tròn, phải vậy hay không?
Phải, tôi tính cậy thầy đi cưới là có ý muốn cho thiên hạ đừng nghi việc chi hết.
Ừ, nếu muốn cho thiên hạ đừng nghi thì tuy bề trong tôi giả đi cưới mặc dầu, mà bề ngoài thì tôi phải làm như chồng thiệt của cô, thì người ta mới tin, chứ muốn che miệng thiên hạ mà cử chỉ của tôi ai dòm vô cũng đều biết giả hết thảy thì sự xấu của cô nọ càng lộ cho người ta thấy nhiều hơn nữa. Còn tôi, làm ơn không ít lợi chi mà cũng bị mang xấu chung với thầy và cô nọ. Bây giờ, muốn cho tôi cư xử giống như chồng thiệt của cô nọ, đặng cho người ngoài khỏi nghi thì tự nhiên phải tỏ cho tôi biết rõ nguồn cơn mới được chứ. Nếu thầy giấu với tôi nữa tôi không hiểu chi hết thì tôi biết sao mà giúp cho hết lòng đặng.
Tế Thế nghe Kỳ Tâm nói thì gật đầu khen phải và nói rằng, thầy nói nghe phải quá, ảnh rối trí nên tính không được kỹ. Tuy đối với bà con mình thì làm giả, mà đối với thiên hạ thì phải làm như thiệt vậy mới được chứ. Anh cứ nói thiệt hết cho thầy hiểu, đặng thầy giúp hết lòng giùm cho. Thầy đã chịu giúp cho anh rồi, mà thầy còn cười anh hay sao mà anh sợ?
Trường Xuân thấy vậy mới nói rằng, thôi, thầy muốn hỏi điều chi thầy hỏi đi.
Kỳ Tâm dấn thuốc hút rồi hỏi rằng, tôi thiệt hết tình với thầy, xin thầy cũng ở thiệt với tôi, thì việc mới xong đặng.
Thầy có bà con với cô nọ hay không?
Bà con
xa hay là gần?
Bà phủ đó là dì ruột của tôi.
À, tại bà con gần quá, thầy với cô nọ lân la với nhau thường nên mới gây cuộc gió trăng được phải không? Mà hai người tư tình với nhau đây, tại thầy hay tại cô nọ gây trước?
Thầy hỏi tới việc đó thì kỳ quá, thầy làm như tra án vậy sao đặng?
Tôi đã giao với thầy là phải nói thiệt hết cho tôi nghe. Thầy không muốn nói, thầy lại biểu tôi hỏi, thì phải hỏi chứ. Thầy lấy bà con có chữa rồi thầy sợ xấu, thầy cậy tôi nơm giùm, mà thầy còn muốn giấu với tôi nữa thì thôi. Thầy kiếm ai thì kiếm, tôi không thèm giúp cho thầy đâu.